from all this the things that is behind.
Dạ Chúa ơi, xin Chúa hãy rửa sạch chúng con mọi điều, dạ, mọi điều trong chúng con.
Lord, now we turn away from every sin and every burden.
Chúa ơi, chúng con bây giờ chúng con quay lại hết với tất cả tội lỗi của chúng con.
Yeah, give us a pure heart.
Dạ, xin Chúa hãy cho chúng con tấm lòng trong sạch.
Oh Lord, and we pray that our hearts would be empty and ready for your word.
Chúa ơi, và chúng con cầu nguyện với Chúa rằng tấm lòng của chúng con hiện lúc bấy giờ đang rất trống không, và chúng con dành cho lời của Ngài.
Yeah, we don't want to be hearers only.
Chúng con không có muốn chỉ nghe lời của Chúa.
But we want to do whatever you say.
Dạ, nhưng mà chúng con muốn nghe, muốn làm theo những gì mà Chúa nói với chúng con.
Lord, help us to prepare for your kingdom.
Amen.
Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp chúng con chuẩn bị cho vương quốc của Chúa.
Amen.
Amen, cảm tạ Chúa.
Yeah. Yeah, thank you, Lord, for your kingdom.
Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì vương quốc của Chúa.
Yeah, thank you, Lord, for all the priests you have called in Vietnam.
Amen.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã gọi tất cả những thầy tế lễ ở Việt Nam.
Yeah, Father, we believe that you will bring us all to the goal.
Amen.
Chúa ơi, cha ơi, chúng con tin cậy cha rằng cha sẽ mang chúng con đến mục đích cho Ngài, mục tiêu cho Ngài.
Bless this fellowship and show us what is on your heart today.
Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con buổi nhóm hôm nay và chỉ cho chúng con, tỏ cho chúng con những gì mà Chúa muốn nói với chúng con hôm nay.
Amen.
Cảm tạ Chúa. Mọi người có ai cầu nguyện với Chúa thì mọi người cầu nguyện ha. Mọi người cứ cầu nguyện thật với Chúa mạnh dạn nha các anh em.
Chúa ơi, cảm tạ Chúa, giờ này Chúa đã nhóm chúng con lại cho chúng con được thông công với Chúa. Chúa ơi, con khao khát Ngài, con mong được nghe tiếng của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa dẫn dắt con, Chúa động chạm đến tâm linh con và kết nối với con, để con được thông công với Ngài, để con được nghe sự dẫn dắt của Ngài. Con muốn biết được chương trình của Ngài trên đời sống của con. Con muốn biết ý của Ngài. Xin Chúa ban ánh sáng cho con và xin Chúa cho con biết con phải làm gì để đẹp lòng Cha. Cảm tạ Chúa. Amen.
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 Chúa ơi, xin Chúa hãy tẩy sạch chúng con mọi điều ô uế, mọi men. Giờ này để chúng con có thể hiện diện trước Chúa. Chúa ơi, xin Chúa hãy mở lời của Chúa cho chúng con trong buổi nhóm hôm nay để chúng con hiểu và làm theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa hãy cho chúng con biết được tấm lòng của Chúa và chỉ cho chúng con đường đi trong những ngày sắp tới. Xin Chúa giữ gìn chúng con và hãy giúp chúng con làm cách nào đó để xây dựng hội thánh thánh khiết cho Ngài. Con cảm tạ Chúa. Amen.
Amen.
Amen. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì buổi nhóm tối hôm nay. Chúa ơi, xin Chúa hãy chạm vào lòng của tất cả chúng con, cho chúng con ăn được lời của Ngài, chạm được lời của Ngài. Con cầu nguyện để xin Chúa thanh hóa lòng, suy nghĩ ý tưởng của con mỗi ngày. Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt tất cả chúng con, cho chúng con bám lấy con đường trước tế lễ thánh của Ngài. Mỗi ngày xin Chúa hãy tỉa sửa chúng con, nhắc nhở chúng con để chúng con theo đuổi sự thánh khiết. và sự công chúng con, cơ tai của chúng con, cho chúng con nhìn thấy con đường của Chúa và nghe được lời của Ngài, Chúa ơi. Cho chúng con học để quen biết Ngài. Amen.
Amen. Chúa ơi, giờ này chúng con cầu nguyện xin Ngài phán và nói với từng người trong chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin quyền năng của Chúa hãy làm vững mạnh con người bên trong của tất cả chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Ngài giúp chúng con để chúng con luôn trung tín với Ngài.
Em thật chưa?
Oh, Lord. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Shall we start with reading some verses in 2 Corinthians?
2 Corinthians?
Yeah. Chapter 6, verse 16 to 18.
À, mọi người ơi, mọi người hãy cùng nhau đọc đọc Corinto 2 đoạn 6 câu 16 đến câu 18. Corinto 2 chapter 6 verse 16 to 18, right?
Right, yeah. And chapter 7 verse 1.
Và Corinto 2 đoạn 7 câu 1.
Yeah, just the next verse.
Okay. Mấy anh em ghi lại cho nhớ nha. Corinto. Corinto.
Đầu tiên Corinto mấy chị?
Corinto 2. Đoạn đầu 6 tiên. Câu 10 6 tới câu 18 nha. Mà ai đọc, ai Dung đọc đi đi em.
Corinto.
Trời, Corinto 2 đoạn 6 câu 16 đến câu 18.
Đoạn, câu 16 đến câu 18. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ là dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Chúa toàn năng phán như vậy. Amen.
Câu 7, em đọc câu 7, đoạn 7 câu 1 thêm luôn nữa đi. Anh hỏi như vậy đó.
Đoạn 7 câu 1 cũng Corinto luôn hả chị?
Đúng rồi, hỡi những kẻ rất yêu dấu. Câu chương tiếp theo.
Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.
Amen. Amen. Yeah, I think we read these verses before already.
Philip nói rằng Philip nghĩ là chúng ta đã đọc cái cái đoạn này trước rồi.
Yeah, but it's always good to repeat these verses.
Nhưng mà sẽ tốt hơn nữa khi mà hôm nay chúng ta nhắc lại một lần nữa.
Because it's very important in our days.
Bởi vì điều này rất là quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay.
We are talking about the Lord's coming and that we need to be perfected.
Yeah, vì chúng ta đang nói về tới cái ngày mà Chúa của chúng ta đang sắp trở lại và chúng ta cần trở nên thánh khiết trọn vẹn.
And to be perfected is not something small, or it's not something easy.
Để mà trọn vẹn và hoàn hảo cho Chúa đó, thì đó là không phải là một cái điều đơn giản và nhỏ.
And it says here, perfecting holiness in the fear of God.
Ở trong đoạn này có nói rằng chúng ta phải trở nên thánh khiết trong sự thánh khiết, trọn vẹn thánh khiết trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
Yeah, and even why do we need to be holy and perfect holiness?
Tại sao chúng ta phải thánh khiết, phải trở nên thánh khiết và hoàn hảo trong sự thánh khiết?
Because we are the temple of the living God.
Bởi vì anh em chúng ta, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống.
Yeah, God has chosen us, and that's why we cannot be just like anybody else.
Yeah, Chúa của chúng ta, Ngài đã cho chúng ta thấy rõ cái điều đó, vậy cho nên anh em chúng ta không thể nào mà cứ giống như những người bình thường được.
Yeah, what is okay for other people is maybe not okay for us.
Có thể những điều gì đó nó là bình thường với những người khác, nhưng mà đối với anh em chúng ta thì không thể như vậy được.
What is the standard in this world is not the same standard for us.
Những cái chuẩn mà của những người thế gian á, họ thấy đó là ổn rồi, nhưng mà nó không có phải là cái chuẩn của chúng ta.
Yeah, because God wants us to be his temple.
Yeah, bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta là đền thờ của Ngài.
So there is a heavenly standard for us.
Nên chúng ta phải có một cái chuẩn của thiên đàng.
Yeah, and actually, this is really—he has called all of you and all of us, because he didn't call all of us because we are so great.
We didn't call all of us because
God did not call us because we are so great people.
Anh em biết là Đức Chúa Trời không có kêu gọi chúng ta bởi vì chúng ta là những người tuyệt vời đâu ha. Không có phải vì lý do đó đâu.
Yeah. Or because we are almost heavenly and that's why God called us.
Hoặc là không phải vì chúng ta đã gần tới cái chuẩn của thiên đàng rồi, gần đạt chuẩn rồi, cho nên Chúa mới bóc chúng ta và gọi chúng ta, không phải vậy.
No, we were far away, very 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 yeah. far away.
Yeah. Mà anh em phải nghĩ rằng chúng ta đang ở một cái điểm xuất phát rất là xa Chúa, rất là xa với Chúa.
Like but God has called us.
Yeah, nhưng mà Chúa đã gọi chúng ta, đã kêu gọi chúng ta.
I don't know any good reason why God has called us. Any good reason why God has called me.
You don't know what reason?
I don't know any good reason or qualification why God called me.
Yeah, Philip nói rằng không biết tại sao, không biết cái lý do tốt lý do là gì mà lý do tốt gì mà Chúa gọi cho kêu gọi chúng ta, mà cũng không có biết cái tiêu chuẩn gì mà Chúa lại gọi chúng ta để trở nên thánh khiết.
But it's really it's his grace and his mercy that that's why he called us.
Yeah, nhưng mà chỉ vì ân điển và tình thương xót của Chúa nên Chúa đã gọi chúng ta.
Like Abraham, he was far away from God, but God called him.
Yeah, nhưng anh em nhớ lại Abraham thôi. Chính Abraham cũng có một cái tiêu chuẩn rất là xa so với Đức Chúa Trời, nhưng mà Cha cũng đã gọi Abraham.
And he gave him a big promise.
Và Đức Chúa Trời đã cho Abraham một cái lời hứa rất là lớn.
Yeah. And the same with us, yeah, we were very far away. But God has called
us. Cũng giống như chúng ta. Yeah, cũng giống như anh em chúng ta. Chúng ta ở một cái điểm xuất phát cũng như cái chuẩn mà rất là xa với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa cũng đã gọi chúng ta. Chúa thương
xót chúng ta. Thank God for this.
Yeah, chúng ta cảm tạ Chúa vì cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó.
And he also gave us a big plan, a big promise.
Yeah, và Ngài cũng cũng ban cho chúng ta một lời hứa rất là lớn, cũng như là một cái chương trình, một cái kế hoạch. Yeah, kế hoạch lớn.
Yeah, and that's why we also talk about holiness.
Yeah, đó là lý do tại sao chúng ta nói với nhau về cái sự thánh khiết.
Yeah. And like with Abraham, when God appeared him, when God appeared to him and called him, what did he do?
Giống như là khi mà Đức Chúa Trời hiện ra cho với Abraham á, thì lúc đó Ngài đã làm gì?
Did he say, "Oh, praise the Lord, God appeared to me. Now I can stay here and practice," or and yeah.
Ủa, có phải là Abraham nói với Đức Chúa Trời rằng, "Ôi, Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Chúa hiện ra với con. Thôi bây giờ con ở đây, con ở lại đây rồi con làm cái này cái kia." Có phải ông Abraham nói như vậy không? Không.
If Abraham, he was he grew up in how do you say, Chaldea?
Chaldea, what is
he grew up in the region of Babylon.
Grew up is what is it?
Grow up, like his family. His family, his living was in the region of Babylon.
So that means Abraham living, Abraham living. I don't understand that.
Sorry, again. Abraham. His family, and he grew up in a nation. All the people around him, they don't know God. They just worship the idols.
Cái thời đó thì khi mà Chúa kêu gọi Abraham thì giống như ông Abraham, thời đó thì dân của Chúa chỉ là thờ phượng những cái idol thần tượng thôi. Nhưng mà ông he bring the Western God state to other people, right? Because
the people were worshiping idols, and
thời đó thì people, người ta đã thờ thần tượng, hầu hết là người ta thờ thần tượng.
And Abraham, he also worshipped the idols all his life.
và chính ông Abraham thời đó ổng cũng là những người thờ thần tượng.
Until the day where God appeared to him.
À, đến cái ngày mà Đức Chúa Trời hiện ra với ông.
And then what did he do?
Và ông đã làm gì? Ông đã làm gì khi Đức Chúa Trời hiện ra với ông?
He left his fatherland and his country.
Và khi mà Đức Chúa Trời hiện ra với ông thì ông đã rời bỏ, hiện ra để nói với ông và sau đó ông đã rời bỏ cái nơi của ông.
He left the his family and the idol worship, he left it behind.
Ông đã bỏ qua một bên, ông đã bỏ gia đình và bỏ cái việc thờ ông thờ phượng thần tượng từ trước á qua một bên.
Because it cannot exist together.
Tại vì không thể nào hòa hợp, không có thể nào hòa hợp chung được.
So when God showed him his plan, there was a separation.
Cho nên khi mà Chúa đã cho ông về cái vùng đất và cái kế hoạch, khi mà Chúa ban cho ông cái kế hoạch thì
and
ông
God,
phải việc riêng ra.
And God called him out.
Và Chúa Trời đã kêu gọi ông ra khỏi
nơi của ông. Told him, I will bring you into a good land.
Và Chúa đã nói với ông rằng ta sẽ cho con một cái nơi tốt.
Abraham didn't know everything what will come.
Ông Abraham ông không có biết gì cả về những cái gì sẽ diễn ra.
But he just had the speaking of God.
He just had
the promise of God, his speaking.
Lúc đó ông không có biết gì chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà lúc đó ông chỉ có nghe lời của Chúa hứa ha, qua lời của Ngài.
And he believed in this speaking of God.
Và lúc đó thì ông chỉ có biết đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời.
So we need the same experience.
Câu chuyện của Abraham cho chúng ta một cái bài học, chúng ta cũng cần một cái niềm tin và một cái kinh nghiệm giống như Abraham vậy đó.
God is also calling us out.
Thì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta ra khỏi phân rẽ ra.
Calling us out from the idol worship.
Kêu gọi chúng ta phân rẽ ra cái việc mà thờ thần tượng.
God is calling us out from the world and the sin.
Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi thế gian và kêu gọi chúng ta phân rẽ ra khỏi tội lỗi.
He's calling us out from a worldly lifestyle, maybe.
Và ngài cũng kêu gọi chúng ta ra khỏi những cái cách sống của chúng ta trong thế gian.
And he's also calling us out from our religious background.
Ngài cũng kêu gọi chúng ta ra khỏi những cái sự sơ học về tôn giáo á, những cái gọi kiến thức về tôn giáo.
Even you know, maybe we have some religion or some knowledge about the Bible, about God.
Anh em có thể là anh em cũng đã biết một số hoặc một vài kiến thức về hiểu biết về Kinh Thánh hoặc là về tôn giáo ha.
I realize this can also be a limitation for me.
Nhưng mà lúc đó mình nhận ra rằng cái điều đó nó cũng giới hạn với mình, với bản thân của mình, chỉ là giới hạn thôi.
Because then I'm not open to receive new things from God.
Not open.
Because if I'm full of my Bible knowledge, I'm not open or empty to receive new light from God.
Khi mà anh em có nhiều sự hiểu biết về Kinh Thánh, về lời Chúa, về những kiến thức thì anh em sẽ không thể nào mà mở lòng để mà đón nhận những cái sự mới mẻ hoặc ánh sáng mới, ánh sáng thật của Chúa thêm nữa. Mình không có còn cái chỗ trống cho cái những cái điều mới.
Yeah, that's why God needs to call us out today as well.
Yeah, đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời muốn, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta ra khỏi những sự đó ngày hôm nay.
Yeah. Even Paul, when he when the Lord appeared to him.
Thậm chí giống như là sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Khi mà Đức Chúa Trời hiện ra với ông.
He was very knowledgeable.
Ông đầy dẫy sự kiến thức, đầy dẫy kiến thức trong ông.
He knew the Bible very very well.
Yeah, ông có một cái kiến thức rất là sâu về Kinh Thánh ha.
And remember, this is the Word of God. Huh? He didn't know the TV show very well.
TV show. ông biết lời của Chúa nhiều, có nghĩa là ông đầy dẫy kiến thức về lời của Chúa, chứ không phải là ông biết nhiều về những chương trình giải trí này kia.
But he said, I forget all these things.
Nhưng mà ông đã nói rằng tôi sẽ bỏ hết tất cả phía đằng sau.
So he, because God called him out.
Bởi vì Ngài, vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông ra khỏi đó.
Yeah. Why? Because if he stays in this old network, God will not God cannot go on with him.
Yeah, nếu mà anh em biết tại sao, nếu mà chúng ta cứ ở sống mãi trong cái sự hiểu biết của chúng ta đó, thì chúng ta không thể nào đi cùng với Đức Chúa Trời tiếp theo, đi tiếp với Chúa được.
Yeah. And even when the church started.
Và thậm chí trong khi mà hội thánh bắt đầu.
When the church started, it was the same thing.
Khi mà hội thánh bắt đầu xây dựng thì cũng giống như vậy, cũng.
What is the Greek word for church?
Greek word.
The Greek, like in the Greek language. Yeah.
What's the Greek word for church?
The in the Greek language, the New Testament is written in Greek, right? So in the Greek language, what is the word for church?
Tiếng Hy Lạp á, cái nghĩa là gì cho nghĩa là gì? Hội thánh thì nghĩa là gì? Trong tiếng Hy Lạp.
Anybody knows in the meeting?
Tài biết không? Tài biết tiếng Hy Lạp hội thánh nghĩa là gì không? Cái nghĩa.
Tài
biết không?
So the Greek word is ecclesia. Ecclesia.
Ecclesia.
Yeah, Johannes. Ecclesia. Johannes, maybe you can write it on the screen and show it. I'm just on my phone.
Mọi người đang cố gắng cho chúng ta xem một cái từ bằng tiếng Hy Lạp nói nghĩa là hội thánh ha, mà bằng tiếng Hy Lạp là cái gì? Không biết có ý nghĩa gì để cho mấy anh em giải thích.
Yeah. No, I can't. It doesn't.
It's good. It's good. It's good. Good.
Try it.
Yeah, I'm
okay.
Ecclesia.
Ecclesia.
Yeah.
What does it mean?
Ý nghĩa là gì? What is mean? What does it mean? I don't know.
Ecclesia is the it means if you translate to English, it means those who are called out.
Nếu cái chữ hồi nãy ra nè, cái chữ mà Ecclesia tiếng Hy Lạp á, nếu mà dịch ra tiếng Anh nghĩa của hội thánh là those who are called, có nghĩa là những người được gọi.
Called out. Yeah.
Câu vào những người được gọi ra. Yeah.
So it's a meeting of people who are called out.
Có nghĩa là một cái nhóm của những người được gọi ra.
Yeah. Yeah. So is this so this name has an important meaning.
Cái tên này á có một cái ý nghĩa rất là quan trọng.
Yeah, and this should be our reality.
Và cái ý nghĩa của cái tên này á nó nên là cái hiện thực của chúng ta.
Yeah. If it is just a name, it doesn't help.
Nếu mà chỉ có cái dựa trên cái tên không thì không có ích gì cả, không có giúp ích gì.
There are some groups who call themselves Ecclesia Church.
Một vài hội nhóm họ cũng tự xưng họ là những người được gọi.
But just by the label, it doesn't. It's not a label, but it should be our reality.
Yeah, nhưng mà như họ cho rằng họ là những người được gọi mà nó chỉ được dán lên giống như là cái bảng thôi anh em ha, giống như cái name thôi, giống như cái gì đó, cái mác á, dùng từ là cái mác, là cái mác của họ thôi. Nhưng mà đối với chúng ta thì nó phải là trở thành hiện thực của chúng ta.
Are we really called out from this world, from the religious background?
Uh-huh. Anh em có thực sự được Chúa kêu gọi, có thực sự nhận được sự kêu gọi của Chúa để ra khỏi đời sống thế gian hay là tội lỗi hay chưa?
Yeah. Or are we still half connected to our background.
Hay là anh em chỉ có một nửa thôi, anh em chỉ mới ra một nửa giống như là hâm hẩm vậy, là nửa này nửa kia thôi.
50% for the Lord, 50% for something else.
Yeah, 50% cho Đức Chúa Trời và 50% cho những cái điều còn lại của chúng ta.
No, it is called out.
Không. Nhưng mà Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi.
And that's why he says what we were reading, it says, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you.
Trong này Chúa nói qua lời của Ngài rất là mạnh mẽ, anh em thấy rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đả động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi.
Yeah. And yeah, the same with the people of Israel when they left Egypt.
Giống như những cái người mà Do Thái cái thời trước khi mà họ ra khỏi Ai Cập á.
Yeah. They God called them out of Egypt.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ ra khỏi Egypt.
And how was their experience?
Kinh nghiệm của họ như thế nào? Anh em thấy được kinh nghiệm của họ thời đó như thế nào?
They crossed the Red Sea very fast.
They crossed. Họ băng qua biển đỏ.
They crossed the Red Sea very fast.
Họ băng ra qua biển đỏ rất là nhanh anh em.
Yeah, this was done in one night.
Not one night, in one night. xong có nghĩa băng qua biển đỏ trong một đêm, trong một đêm họ có thể băng qua được biển đỏ.
But then when they walk in the desert, how was their experience?
Nhưng mà khi họ đi vào đồng vắng thì cái kinh nghiệm của họ là gì anh em?
Outwardly, they were not in Egypt. Egypt was behind.
Bề ngoài thì họ đã bỏ qua cái Egypto ở phía đằng sau rồi. Có nghĩa là bề ngoài hình thức thì họ đã cho rằng là họ đã ra khỏi Ai Cập rồi.
The body was called out.
Có nghĩa là thân thể của họ được Chúa gọi để ra khỏi á, thân xác của họ.
But the heart was still sticking in Egypt.
nhưng mà rất đáng buồn là tấm lòng của họ đó, con người bên trong của họ là vẫn còn dính chặt với Egypt rất là nhiều.
They still say, "Oh, we miss this food, and we need that, and so on." Complain every day.
Họ phàn nàn mỗi ngày luôn, anh em. Họ còn nói là họ nhớ cái này, họ nhớ cái kia, họ nhớ thức ăn, họ nhớ những cái điều về tập quán ở Egypt.
That's why the Lord gave us the and this is the same experience with us.
Yeah, cái điều đó nó cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm giống như vậy đó.
Yeah. We say we are Christians, we follow the Lord. Right?
Yeah, chúng ta nói chúng ta là cơ đốc nhân và chúng ta đi theo Chúa đúng không? Chúng ta nói như vậy.
But in my heart, I oftentimes love the sin even, or like the sin, or like the world.
Nhưng mà tấm lòng của chúng ta thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn phạm tội, vẫn còn thích tội, vẫn thích phạm tội hay phạm tội, thích những điều của thế gian này.
That's why God said you should keep the feast of unleavened bread for 7 days.
Dạ, đó là lý do tại sao mà Chúa đã ra lệnh cho chúng ta rằng chúng ta phải giữ lễ bánh không men trong 7 ngày.
Yeah, so every day we need to purge out the old things from our background.
Yeah, mỗi ngày chúng ta phải cội rửa những cái điều cũ của chúng ta, bỏ nó ra phía đằng sau, chúng ta bỏ nó đi.
Yeah, and eat the healthy and good food from God.
Yeah, và chúng ta ăn những cái thức ăn bổ dưỡng thuộc linh là lời của Chúa vào lòng của chúng ta.
Yeah. And for the worldly things, I think this is clear for all of us.
Và cái câu những cái câu mà nói về điều đó thì Philip nghĩ rằng anh em chúng ta đã biết rồi ha, biết rõ về những cái câu nói về điều đó rồi.
The same principle is also for the religious things.
Religious. Cũng cùng một cái nguyên tắc.
Yeah, the same problem, the same thing.
Uh-huh.
We need to apply to our religious background.
Chúng ta cũng có cùng một cái vấn nan đề, đó là chúng ta phải bỏ đi những cái gì thuộc tôn giáo ở phía đằng sau chúng ta.
Yeah, maybe. Let's read Isaiah.
Anh em mở ra sách Isaiah 48, 48.
Yeah, 48, verse 20.
20, câu 20 nha anh em. Mọi người mở ra Isaiah 48, câu 20. Mình đọc thử chú nói gì ở đây ha. Các anh em ai đọc giùm đi.
Thirty-eight or forty-eight?
Forty-eight.
Chúa nói là hãy ra khỏi Babylon, hãy tránh xa người Can-đê, hãy cất tiếng reo vui mà rao tin này, tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất, hãy rằng Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp là tôi tớ Ngài.
Cảm tạ Chúa.
Amen.
Yeah.
Yeah, it says, go forth from Babylon, flee from the Chaldeans.
Yeah, trong này có câu này nói là hãy ra khỏi Babylon và hãy tránh xa người Can-đê.
Yeah. So when the Lord calls you out, then don't waste much time.
Và khi Đức Chúa Trời kêu gọi anh em chúng ta đừng có mất thời gian nha. Tức là đừng có mất thời gian vì những cái điều xung quanh. Chúng ta có nghĩa là chúng ta phải ra nhanh theo cái tiếng gọi, sự kêu gọi của Chúa.
Flee from the Chaldeans, so you run.
Anh em phải chạy cực lực ra khỏi, giống như là tránh xa. Trong này Chúa nói hãy tránh xa người Can-đê á, với một cái thái độ giống như là phải dứt khoát.
Do you know this experience?
Do we know the experience? This experience? Right?
Yeah. Do you know this experience? Yeah.
À, mọi người có biết cái kinh nghiệm đó không? Mọi người có thử qua cái kinh nghiệm như vậy chưa? Giống như là chạy cực lực để tránh xa một cái gì đó. Mọi người có kinh nghiệm về điều đó chưa?
When the Lord,
me.
Yeah, right. I was just saying when the Lord showed you, then I remember last in August, you said we need to go out quickly.
Hân có chia sẻ Hân cái kinh nghiệm của Hân khi Chúa gọi ra khỏi Babylon thì Hân đã làm liền rệt lập tức. Trong vòng 10 ngày ha. Yeah, within 10 days when I met the brother Ang and he told me about the Babylon and Nicola, and then immediately within more than a week and then I stopped.
Yeah. And this was the Lord calling you out, right?
Yeah.
And but you know, this is the outward Babylon that you leave.
Uh-huh. Có nghĩa là khi mà Chúa gọi, Đức Chúa Trời gọi chúng ta ra khỏi Babylon á, thì ở bề ngoài của chúng ta thì chúng ta sẽ ra khỏi Babylon.
And this you can leave very fast. You should leave very fast.
Là chúng ta đáng lẽ là chúng ta nên phải rời thật là nhanh, rời Babylon thật là nhanh.
But you know, the problem is that Babylon is not just outward somewhere there, but Babylon is also in me.
Nhưng mà anh em biết rằng không có phải cái việc mà rời khỏi Babylon, không có phải cái việc mà chúng ta không có đi nhà thờ hoặc là chúng ta né cái nhà thờ giống như về hình thức bên ngoài đâu. Không hẳn là như vậy, mà Babylon nó còn nằm ở ăn sâu ở trong tâm hồn của chúng ta đó.
Like the people of Israel, they left Egypt, but Egypt was inside their heart.
Anh em nhớ lại như là người Do Thái, người Israel khi mà Chúa kêu gọi ra khỏi Egypto, họ ra khỏi nhưng mà Egypto vẫn còn ăn sâu ở trong lòng của họ lắm.
We also the same is for Babylon. We left Babylon, but our heart is still infected.
Nhưng mà cũng giống như anh em mình ở đây á, tình trạng hiện tại ấy, khi mà chúng ta rời khỏi Babylon rồi nhưng mà nó vẫn còn đeo bám chúng ta sâu trong con người bên trong của chúng ta.
For you know, our thinking is trained by Babylon.
Ví dụ giống như là anh em mình suy nghĩ, cái cách suy nghĩ của anh em mình theo cái xu hướng của Babylon. À.
That's why let's read Isaiah 52.
À, cho nên đó là lý do chúng ta đọc thêm Esai 52 nha. 52.
52 verse 11 and 12.
À, câu 11 và câu 12. À, anh đọc giùm đi. Các ngươi đi ra không còn phải bộ vàng, cũng không còn phải cúng cúng vì Đức Chúa Trời sẽ đi trước mặt.
Các ngươi hãy đi. Hãy đi, đi ra khỏi đó, đừng động đến đồ ô uế. Hãy ra khỏi giữa nó, các ngươi là kẻ mang khí dụng. Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình. Vả các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi. Và Đức Chúa Trời của Israel đi sau giữ gìn giữ ngươi. Amen.
Amen. So, before we read that we should run away from Babylon, and now it says, yeah.
Trước khi chúng ta đọc cái này thì chúng ta cũng đã ra khỏi Babylon rồi đúng không?
Yeah. And now it says, verse 12, you shall not go out with haste.
Nhưng mà anh em nhìn lại câu 12, cha nói gì? Các ngươi không cần phải vội vàng, không cũng không cần phải trốn tránh.
Don't run away. Don't go too fast.
Cha nói sao lại không đi, không cần phải đi nhanh, không cần chạy trốn.
Why is it saying that?
Because there is still before us. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi. Because the Lord is still before us. Right?
No. The question is, why is he saying that?
À, câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Chúa Trời lại nói với chúng ta như vậy? Các ngươi không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh.
Because our heart, or we need to be healed from the background from Babylon. Our heart needs to be set free from all this thinking.
Yeah. Anh em biết không, khi mà Chúa nói như vậy á, câu 12, là vì Chúa biết rằng cái tấm lòng, tâm hồn của chúng ta cần được chữa lành. Ngài muốn rằng chúng ta hoàn toàn giải thoát khỏi những cái điều đó, không đeo bám chúng ta nữa. Ngài muốn thực sự chúng ta phải sự sẵn sàng rời khỏi nó.
Yeah. And this needs time.
Nó cần thời gian để mà làm được điều đó.
And much fellowship and much unleavened bread.
Yeah. Cần thời gian để chúng ta giải thoát hoàn toàn khỏi những cái gì thuộc về Babylon, và cần thời gian để chúng ta thông công với nhau nhiều, và cần thời gian để chúng ta ăn nhiều bánh không men.
Yeah. For example, if you ask the question, how can we build the church?
Ví dụ, đặt một câu hỏi, nếu mà anh em đặt một câu hỏi là như thế này, làm cách nào để chúng ta xây dựng hội thánh?
Then everybody has some idea.
Sau đó thì tất cả các anh em, chúng ta có lẽ sẽ có, mỗi người có rất là nhiều ý tưởng.
Or everybody has a concept how a church should be like.
Hoặc là mọi người sẽ có những cái quan điểm hoặc là cái nhìn về cái việc mà mình xây dựng hội thánh sẽ trở nên như thế nào ha. nó sẽ có. Yeah.
So I have and each concept is different according to the background, the history.
Và mọi cái quan điểm của từng người á, thì nó cũng sẽ trở nên khác nhau, nó phụ thuộc vào những cái nền của cái người đó ở trong lịch sử, ở trong quá khứ nó như thế nào thì họ sẽ đưa ra một cái ý tưởng nó phụ thuộc vô cái điều đó.
If you come from the Catholic Church and God calls you out, you have a Catholic concept.
À, nếu mà anh em được Chúa gọi ra khỏi công giáo ha, thì khi mà anh em có một có ý tưởng xây dựng hội thánh cho Chúa thì anh em cũng sẽ có cái ý tưởng nó liên quan tới cái gì đó về công giáo.
Yeah, if I have a maybe I have a German concept.
Có thể ví dụ như Philip thì có những cái quan điểm nó cũng liên quan gì đó mang tính chất.
And you have a Vietnamese concept how the church should be.
Anh em mình thì có cái quan niệm nó giống truyền thống về Việt Nam, mang tính chất Việt Nam nha, để xây dựng hội thánh.
This is why God says the church is a called out one.
Đó là lý do tại sao Chúa nói rằng hội thánh là những người được gọi ha, quay lại khái niệm hồi nãy ha. Hội thánh trong tiếng Hy Lạp là những người được gọi ra.
It means he calls us out from all this, all our background, our history.
Có nghĩa là những người đó được Chúa gọi ra khỏi những cái nền trong quá khứ của chúng ta.
Yeah. And to leave the For you to leave the Protestant church with your body, this was very fast.
Of me?
Yeah.
What do you mean?
For
you were talking about me?
For you to leave Babylon outwardly was within 10 days, you said.
Okay. Yes. Cái trường hợp của Hân thì ví dụ như Hân ra khỏi Babylon trong vòng 10 ngày, được khi mà nhận ánh sáng thì Hân quyết định trong vòng 10 ngày. Có nghĩa là bề ngoài á.
But now, but now I ask a question: is everything clear already?
Nhưng mà câu hỏi đặt ra thì Philip đang hỏi hơn rằng hơn có thật sự là đã trọn vẹn hay chưa, đã được giải phóng hoàn toàn chưa? Yeah.
Now the inwardly, you need it needs time and more light from the Lord.
Và khi mà chúng ta ra khỏi Babylon rồi thì chúng ta cần ánh sáng của Chúa rất là nhiều. Chúng ta cần ánh sáng và sự sống của Chúa để mà cho con người bên trong của chúng ta.
Yeah, that I can really lay aside or leave behind the these concepts and receive new more light from God.
Yeah, để chúng ta bỏ hết tất cả mọi thứ cũ của chúng ta qua một bên ha anh em, để chúng ta chừa chỗ để nhận ánh sáng của Chúa. Yeah. Ban cho chúng ta.
That's why we always need to be seeking.
Đó là lý do tại sao mà anh em chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm.
Constantly seeking, Lord, what else
liên tục tìm
do you have? Yeah.
Liên tục tìm kiếm, liên tục tìm kiếm và hỏi Chúa, Chúa ơi, Chúa muốn cho chúng con biết điều gì tiếp theo,
And then the purpose of God will become more clearer and clearer.
Và sau khi như vậy thì cái mục đích của Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban khải thị cho chúng ta ngày càng rõ hơn.
Then you will see Zion clearer and clearer.
Zion,
Zion,
Zion, Khi mà Chúa ban cho chúng ta cái sự khải thị rõ, càng ngày càng rõ, thì chúng ta sẽ thấy được Sion rõ ràng hơn. Ngày quá.
For example, I tell you my experience.
Philip nói về kinh nghiệm của bạn.
For me to understand that the pastor system is not good. Well, it was easy to, for me, it was easy to understand that the pastor system is not good.
Đối với Philip thì Philip để mà Philip nhận biết được cái hệ thống mục sư á, hệ thống mục sư nó không có tốt thì Philip biết rất là dễ dàng, dễ nhận biết.
Especially when you see some wrongdoings from the pastor, it's very easy to see.
Đặc biệt là khi mà mình nhìn thấy những cái việc làm mà không có đúng của họ đó thì mình nhận ra dễ lắm.
Yeah. So I come out from this.
Và Philip đã ra khỏi đó.
But afterwards I realized in my heart there is still a I still like the pastor system.
Nhưng mà sau đó thì Philip nhận ra rằng ở trong lòng của bạn ấy á, thì bạn ấy vẫn thích cái hệ thống đó.
Why? Because I can just come to the meeting and listen somebody speaking about God.
Tại sao vậy? Là vì thỉnh thoảng Philip vẫn còn nghe những cái người đó họ giảng về lời Chúa, và Philip cũng thỉnh thoảng đến chỗ đó để coi họ nhóm.
I don't need to prepare. I can just come and listen.
Philip không cần phải chuẩn bị cái gì cả, chỉ đến nghe thôi.
I can just be very passive and just just listen what the pastor says. I don't need to do much.
Có nghĩa là không có phải làm gì cả mà chỉ cũng như là thoải mái mình đến như đó để mình nghe thôi.
Yeah, but that's where I realized, I need the Lord needs to, I need to clean this out of my heart.
Đó sau một thời gian thì Philip nhận ra rằng bạn ấy cần Chúa rửa sạch hết những cái gì ở trong lòng của bạn.
And this is not in one day.
Nó không có thể nào xong trong một ngày được.
But I tell you, in every meeting, in every fellowship we have, I can practice this. I can purge this out.
Nhưng mà Philip nói chia sẻ cho anh em mình biết rằng trong mỗi cái buổi thông công á, mỗi buổi nhóm thì Chúa sẽ giúp chúng ta gội bỏ đi những cái điều đó.
Yeah. If I come to a fellowship with brothers and sisters.
Nếu mà Philip đến fellowship đến buổi thông công với các anh chị em á.
And I come in my heart, I come, good to have fellowship, let's see what they say.
Nếu mà chúng ta có một cái thái độ rằng là tôi đến buổi nhóm để mà xem anh em họ nói gì vậy, với một cái thái độ không có sự chuẩn bị gì cả mà mới với thái độ cái kiểu đến cho có vậy đó thì
then I have the same I have the same attitude as listening to a pastor.
Nếu mà chúng ta có thái độ như vậy thì chúng ta cũng giống như những cái người anh em những cái người giống như mà lúc mà chúng ta nghe mấy ông mục sư giảng vậy đó.
Maybe I don't call them pastor, but I have the same but it's the same the same attitude, the same heart.
Yeah, yeah. Anh em biết rằng nếu mà chúng ta có một thái độ như vậy thì có lẽ rằng mặc dầu là đối với Babylon chúng ta không có gọi ông đó là bà là mục sư, nhưng mà trong con người của chúng ta cái hành động đó thể hiện như vậy đó, thể hiện là như chúng ta vẫn giống còn ở trong đó.
Yeah. Then you tell me, is this Sion or is this Babylon?
Vậy thì anh em nói cho Philip biết đi, thì nếu mà với cái cách nhìn như vậy thì đó là Sion hay là đó là Babylon vậy?
Then, you know, that's why the Lord says that's why to build the church, he's calling us out.
Yeah. Đó là lý do mà khi mà Đức Chúa Trời nói để mà xây dựng hội thánh thì Ngài cần gọi chúng ta ra khỏi đó.
Yeah. He wants the ecclesia.
À, Ngài cần những người được gọi. Ở trong cái từ khái niệm hồi nãy ha của tiếng Hy Lạp.
Yeah, he wants an ecclesia, which means called out.
Yeah, ngài cần gọi chúng ta ra khỏi đó. Yeah.
Yeah, and so that's why to have a meeting, to meet together and fellowship, is very good.
Yeah, đó là lý do mà khi chúng ta có những cái cuộc hội họp để mà chúng ta thông công với nhau thì rất là tốt.
Yeah, and we should whenever it's possible, we should also not just meet online but also physically.
Yeah. Vậy cho nên anh em biết rằng khi mà chúng ta có thời gian hoặc có cơ hội bất cứ lúc nào, chúng ta nên dành thời gian để nhóm lại mặt đối mặt, giống như mình nhóm lại trong thực tế chứ không có phải là chỉ online thôi.
Yeah, but this example that I just told you shows you that it's not just the outward meeting, but it depends very much on our attitude and our if we are in the spirit.
Yeah, nhưng mà anh em biết không, cái điều mà Philip muốn nói nhấn mạnh là không có phải là chỉ nói về cái hình thức mà mình nhóm lại đâu, mà quan trọng nhất là ở cái thái độ của chúng ta, sự chuẩn bị, sự khao khát ở trong lòng của chúng ta khi mà chúng ta nhóm lại với nhau.
Yeah, that's why we on one side we need to deal with the things or forget, leave the history behind.
Yeah, một mặt khác thì chúng ta cần phải dứt khoát với những cái gì mà dứt khoát những cái gì mà ở trong quá khứ của chúng ta phải bỏ nó qua một bên.
And on the other side, we go forward to to Sion.
Yeah, sau khi chúng ta bỏ mọi thứ đó qua một bên thì chúng ta phải một cái cạnh quan trọng khác là chúng ta phải tiến về Sion.
Yeah. Like the people of Israel, when they leave Egypt, they don't know everything yet.
Yeah, cũng giống như những người Do Thái đó, anh em, lúc mà họ rời Egypto thì đầu tiên họ không biết gì về tương lai, về phía trước của họ hết.
But the more they go with the Lord.
Nhưng mà ngày mà họ đi chung với Cha,
the clearer God shows them the priesthood.
Yeah, nhưng mà ngày càng ngày họ đi với Cha thì Cha lại cho họ rõ về cái chức tế lễ thánh. Cho họ biết rõ về cái chức tế lễ.
And God is how do you say is making them stable step by step.
Yeah, và Đức Chúa Trời đã giúp họ trở nên dần dần ổn định, dần dần trưởng thành, từng bước một.
Yeah. So this is and this is the same for us.
Và điều đó cũng giống với anh em chúng ta ở đây.
Yeah. So I hope that the Lord would that we would all become how do you say it? Yeah, that I hope that we are not just called out but also go forward until the goal.
Yes, Philip cũng rất là mong rằng tất cả anh em của chúng ta ở đây không phải chỉ là những người được Chúa gọi thôi, mà chúng ta cần phải đi tiếp một bước nữa, đi tiếp nữa, đi tiếp cùng với Chúa nữa cho tới khi chúng ta đạt được mục tiêu.
Yeah. Don't just leave the negative behind, but also search and ask, Lord, what is now the next step?
Thì chúng ta cần phải hỏi Chúa và tìm kiếm Chúa nhiều về những cái bước tiếp theo là gì.
Yeah. And we can read in 1 Peter chapter 2.
1 Peter chapter 2, chúng ta có thể đọc cùng nhau đọc Phi-e-rơ 1 đoạn 2.
Verse 4 and 5.
Câu 4 và câu 5.
And 6.
Câu 6 nữa anh em ha.
This is showing the goal where God brings us to.
Yeah, những câu này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy được cái mục tiêu khi mà Chúa kêu gọi chúng ta. À, mọi người ai đọc giùm đi. Phi-e-rơ 1 đoạn 2 câu 4 5 6.
Đúng rồi.
Anh em nào đọc đi. Ai đọc dùm?
Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại la, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tiên lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong cung có chấp lặng này ta đặt tại Sion hòn đá góc nhà đã lựa chọn và quý báu. Ta tin đến đá ấy bị xấu hổ.
Amen. Yeah. So it says we also as living stones are built up a spiritual house.
Yeah, trong câu 5 anh em thấy rằng cha nói là chúng ta anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh.
Yeah. And yeah, for building up you need we are called out and we are made living stones.
Yeah, chúng ta được gọi ra và chúng ta cũng giống như đá sống.
Yeah. And so the stones need to be put together.
Yeah, và những cái hòn đá sống này nó phải được đặt cùng nhau, nó phải đặt cùng với nhau.
Yeah, and also yeah, so to build up the church, you need not just one stone, you need at least two or three.
Để xây dựng hội thánh thì anh em không thể nào chỉ có một cái hòn đá được, mà ít nhất thì phải có 2-3 hòn đá.
Yeah, but the Lord
hòn đá sống ha.
The Lord never gave a minimum number.
À, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài không bao giờ cho một cái con số ít nhất, con số tối thiểu ha, cụ thể.
Because it doesn't depend on the number.
À, nhưng mà nó không, tại vì sao? Tại vì nó không có phụ thuộc vào cái con số tối thiểu cụ thể đó là gì. Nó không.
And it's better to have two people who really follow the Lord and are burning for Zion than to have 200.
Anh em biết không, nếu mà chúng ta chỉ có hai người thôi á, dầu chỉ có hai người thôi nhưng mà hai người đó thật sự thật lòng thật dạ theo Chúa và khao khát về Sion thì nó còn giống hơn cả 200 người nữa.
Yeah. And yeah, and for building up you need the whole person. You need a spirit, soul and body.
Yeah, để anh em có thể cùng xây nên nhà thiêng liêng cho Chúa thì chúng ta cần phải trọn vẹn, cần cả thân thể của chúng ta, cả tâm hồn của chúng ta và cả tâm linh của chúng ta nữa.
Especially with the brothers and sisters who are, of course, especially with the brothers and sisters who are closest, nearest to you.
Đặc biệt là những anh em mà đang sống gần với nhau á.
It starts in the family.
It starts in the family.
It begins in your family.
Yeah. Có thể trở thành người nhà của nhau.
If I can't be built up in my family with the brothers and sisters in my family, I mean, then how can I be built up with somebody else?
Có nghĩa là hồi nãy mình nói là đặc biệt là những người anh em trong gia đình của mình ha. Câu hồi nãy Philip nói rằng ví dụ như anh em ở trong gia đình của mình á, nếu mà mình chưa thể nâng đỡ họ thì rất là khó để mà mình nâng đỡ người ngoài.
But also here we have a lot of thinking from Babylon about building up.
Can you repeat that?
About building up together.
We also have many
concepts from Babylon.
Và để mà xây dựng cùng nhau thì chúng ta cũng có rất là nhiều quan điểm giống như ở trong Babylon.
Yeah. And here we also need to forget the history and seek the Lord.
Và ở đây thì chúng ta nói về cái điều này, chúng ta phải bỏ đi những cái điều đó, những cái điều cũ á, về cái quá khứ của chúng ta và chúng ta phải tìm kiếm Chúa.
And here the Lord shows that it's not just a spiritual house, but a holy priesthood.
Nhưng mà ở đây Chúa cho chúng ta thấy trong câu 5 này, không những là chúng ta phải xây nên nhà thiêng liêng, mà chúng ta cần phải thực hành chức tế lễ thánh nữa.
Yeah, so when you come together, or what do we do in the church?
Vậy thì khi mà anh em đến với nhau, thì anh em làm gì ở trong hội thánh của Ngài?
It is to offer spiritual sacrifices to God.
Ở đây thì nói rằng chúng ta phải dâng của lễ thiêng liêng, dâng tế lễ thiêng liêng cho Đức Chúa Trời.
Yeah. It is not, the church is not there for entertainment.
Yeah, không có đến hội thánh để mà giải trí, để cho những cái thú vui.
Or the church is not the it's not there just to find good friends.
Mà cũng không phải đến hội thánh để mà chúng ta tìm bạn, tìm những người bạn tốt.
But it is a holy priesthood for God the Father.
Yeah, nhưng mà chúng ta phải làm chức tế lễ thánh và dâng của lễ thiêng liêng cho Đức Chúa Trời.
Yeah. And
Đức Chúa Jesus Christ.
How can you achieve this?
Chúng ta phải làm thế nào để đạt được điều đó?
Is it just by verse 6 says the key.
Câu 6 anh em đọc. Anh em đọc câu 6 anh em thấy rằng trong câu 6 có một cái từ khóa ha, giống như cái chìa khóa cho điều đó.
It says, "Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious."
Trong câu 6 có nói rằng này ta đặt tại Sion hoàng đá gốc nhà, đã chọn lựa và quý báu.
Yeah. So the Lord Jesus, he is the chief cornerstone.
Yeah, Đức Chúa Giêsu của chúng ta là hòn đá gốc nhà.
Yeah. He is the one who binds us together. He's the one who binds us together. Yeah.
Yeah, chính chỉ có chính Đức Chúa Giêsu của chúng ta là người là cái là đấng kết nối chúng ta lại với nhau.
Or who is connecting us?
Là để kết nối chúng ta lại với nhau.
And he is also keeping it together.
Và Ngài cũng chính là đấng giữ chúng ta và dính chặt với nhau.
Yeah, that's why we all need to really to seek the Lord look to him and be focused on the Lord. Then we will also stay together.
Vậy cho nên tất cả trong anh em chúng ta phải có nhiệm vụ là tìm kiếm Chúa, bám chặt lấy Chúa để mà chúng ta giữ nhau, để chúng ta có thể kết nối được với nhau.
Do you know the cornerstone, what it means?
Anh em có biết đá gốc nhà nghĩa là gì không?
The cornerstone is when you have two walls. Yeah.
Yeah, cái đá gốc nhà là cái anh em hình dung ha, cái đá gốc nhà là cái khi mà anh em thấy có hai bức tường hình chữ nhật để mà nó kết nối lại với nhau thì phải cần cần cái đá ở đây đó.
In the corner.
Yeah, ở giữa cái góc đó, ở chính giữa cái góc đó.
One wall it can fall.
Yeah, nếu không có đá đó thì cái bức tường nó sẽ bị ngã, nó bị đổ.
But here in the corner you have a stone that connects both walls.
Yeah. Yeah, anh em thấy có ở cái ngay cái góc đúng không? Góc á thì ở giữa có một cái đá góc nhà, ở cái đá đó để kết nối hai cái bức tường lại với nhau.
Yeah. So this wall, both walls need to be fully aligned with the cornerstone.
Vậy cho nên cái bức tường anh em thấy không phải thật sự là thẳng với cái đường thẳng với cái đá.
Yeah, if it's like this it will not keep it will not stay together.
Nếu mà không thẳng, anh em thấy nó quẹo quẹo như vậy đó thì làm sao mà có thể kết nối lại với nhau được đúng không?
If it's fully focused, everybody really focus on the cornerstone, then it will stay.
Tất cả anh em chúng ta phải thật sự tập trung hướng thẳng đến cái đá gốc nhà đó thì tất cả chúng ta mới có thể kết nối lại với nhau được.
Yeah. So I hope that this fellowship encourages or helps us to. Yeah, I hope this fellowship helps us.
Philip mong rằng trong cái buổi thông hôm nay á thì thì có thể là có ích cho anh em chúng ta về cái nội dung thông công hồi nãy giờ để chúng ta xây dựng hội thánh, để chúng ta tập trung.
That we realize there must be a we need to forget the things from behind and constantly forgetting and constantly seeking, Lord, make it clearer. How can we become this priesthood?
Để chúng ta thấy nhận ra một điều rằng chúng ta phải bỏ đi tất cả những cái gì thuộc về quá khứ của chúng ta, mà chúng ta phải tiếp tục liên tục tìm kiếm Chúa và hãy hỏi Chúa rằng là chúng ta phải làm gì. Xin Chúa hãy chỉ cho chúng ta thực hành cái tế lễ thánh.
Yeah, and the Lord will lead you, or the Lord will lead us here in Germany and also in Vietnam.
và Chúa, chính Chúa sẽ hướng dẫn, dẫn dắt chúng ta ngay cả tại hội thánh của Chúa ở Đức và cũng ở Việt, cũng như là ở Việt Nam luôn.
Yeah, He will, especially if we don't know anything and we are helpless. Then he can help.
Yeah, đặc biệt là khi mà chúng ta không biết gì cả nhưng mà chính Chúa Ngài sẽ giúp chúng ta.
Yeah. Sometimes I think, Lord, this is your house. I cannot. It's not my house.
Thỉnh thoảng thì Philip nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con đây là nhà của Chúa, không phải nhà của con.
I just have two hands. What can I do?
Con chỉ có hai tay thôi. Con phải làm gì? Con phải nên làm gì?
I can build a house with stone. Yes, I can. With stone and wood, I can build a house with stone and wood for living. Yes.
Cannot.
I can. Right? With my hands. With my hands, mm-hmm. I can build a home with stones and wood.
Hiểu rồi. Có nghĩa là Philip nói với Chúa rằng nếu mà xây dựng hội thánh cho Chúa bằng đôi tay của Philip thì Philip chỉ có thể xây dựng được cái hội thánh là như bằng gạch đá thôi. Yeah.
But the house of God is heavenly.
Yeah, nhưng mà nhà của Đức Chúa Trời thì là thuộc trời.
I'm on the earth.
còn Philip thì ở đất, cho nên bạn ấy không thể nào làm được bằng đôi tay của bạn ấy được.
So I tell the Lord, only you can do it.
Và Philip nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chỉ có mình Chúa thôi, chỉ có mình Chúa mới có thể làm được điều này thôi.
Yeah, and the Lord can do it and will do it also in Vietnam.
Yeah, và Chúa sẽ làm, và Chúa có thể làm và sẽ làm ngay cả ở Việt Nam nữa.
Yeah, when we pray like this, then he can come and do something.
Dạ, khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy thì chắc chắn rằng Chúa sẽ đến và làm một điều gì đó.
Amen.
Dạ, cảm tạ Chúa. Amen.
Amen. Yeah. Just to sum up two points.
Yeah. Anh Johan muốn tóm tắt lại hai ý.
I enjoyed this evening, Abraham.
Anh Johan rất là vui, rất là thấy giống như là thích thú về câu chuyện mà của Abraham.
He was called out and he didn't know where he will go.
Yeah, ông Abraham lúc đó được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi mà ông không có biết đi đâu cả.
But he believed God.
Yeah, nhưng mà Abraham đã rất là tin cậy ở Đức Chúa Trời.
It says a God of glory appeared to Abraham.
Ông nói rằng Đức Chúa Chúa ân điển của Chúa đã hiện ra với ông, cùng với ông.
It is in Acts of the Apostle. I just show you very shortly.
Anh đang cho mình coi một câu kinh thánh nào đó hả?
Yeah, here. It says, the God of glory appeared to our father Abraham.
Yeah. Anh em thấy trong màn hình không? Câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham.
Yeah. Praise the Lord.
Yeah, ngợi khen Chúa.
It is so good if the Lord of God of glory appears to us that we go out of the religion, go out of the bad things and follow the Lord.
Thật tuyệt vời nếu mà ân điển của Đức Chúa Trời hiện ra với tất cả anh em chúng ta để chúng ta rời khỏi những cái suy nghĩ hay là cái gì thuộc về tôn giáo hay là thuộc về những cái gian phía đằng sau của chúng ta.
Like Philip said, ecclesia is those who were called out.
Dạ, giống như hồi nãy anh Philip có nói chia sẻ với chúng ta về cái khái niệm hội thánh trong tiếng Hy Lạp là ecclesia, có nghĩa là những người được gọi ra.
And in verse 7, he also in verse 7 God tells Abraham.
Và câu 7 thì trong câu 7 ha, câu 7 trên màn hình của anh nói là Đức Chúa Trời phán rằng
the people of Israel will be slaves.
Sorry, can you repeat that? Number 7, right?
Yeah, number 7, God says to Abraham that the nation of Israel will be slaves.
Ok. Anh em đọc thấy là Chúa phán rằng nhưng ta sẽ đón xét dân để bắt chúng nó làm tôi mọi. Yeah.
But that God will save them out. They shall come out. They shall come out and then they will serve God and worship him.
Dạ, yeah, nhưng mà Chúa nói kệ nó, hãy ra đi. Hãy ra, chúng nó hãy sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này.
So I enjoy this very much.
Và anh Johan rất là thích cái câu đó. Yeah, rất là thích điều đó.
Already to Abraham, God showed he wants his people to come out of Egypt and that they will serve God as priests. They will worship him.
Anh thì Chúa nói về dân của Ngài bữa ra khỏi đó và thờ phượng Chúa bằng cái lễ thánh.
Yeah, that's what I wanted to say.
Đó là những gì mà anh Johan muốn nói.
We can trust God if he calls us out that we follow him even though we don't know what will happen.
Anh Johan muốn nói rằng anh Johan khích lệ chúng ta là hãy tin tưởng Đức Chúa Trời mà khi mà Chúa kêu gọi chúng ta, mặc dầu là sau đó thì chúng ta có thể giống như Abraham mình, chúng ta không biết thế nào, nhưng mà khi chúng ta tin tưởng Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy.
Yeah, because God has a great plan with you.
God has great. Can you repeat that?
Yeah, God has a great plan for you all.
Yeah, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã có và ban cho chúng ta một cái kế hoạch tuyệt vời cho tất cả anh em chúng ta.
And as Philip just said, he wants us to build us up. Jesus is the cornerstone and we must be built up together.
Yeah, giống như hồi nãy Philip có chia sẻ về cái đá gốc nhà. Chính Ngài sẽ giúp chúng ta xây dựng nên cái nhà thiên thiêng liêng. Dạ. Và ở đó chúng ta làm sau khi mà Chúa giúp chúng ta xây nhà thiêng liêng và làm cái tế lễ thánh thì thật là tuyệt vời và ngợi khen Chúa. Yeah, pray the Lord.
Amen. Yeah.
Cảm tạ Chúa. Pastor Spera, actually, he gave us a very wonderful plan. And we just look forward and pursue that, I think.
Yes.
How do you think?
We have to trust, like Abraham, we have to trust God. We have to exercise our faith.
Yeah, anh em biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta một kế hoạch thật là tuyệt vời và chúng ta cũng phải học giống như Abraham, kinh nghiệm của Abraham. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối Chúa, yeah, và thực hành cái đức tin của chúng ta.
Yes.
Yeah.
By faith we can go to the goal.
Yeah, và chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ đến mục tiêu, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu.
Amen.
Xí nữa sau thông công xong cho em hỏi nha.
She have a question. Em hỏi đi. She have a question. Can she have a question?
Giờ hỏi được chưa?
One more question.
Ok, hỏi đi em.
Em sẽ cầu nguyện trước khi em hỏi nha.
Ok. She want to trust the prayer before she make a question. Okay. Em cầu nguyện đi.
Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì tối hôm nay Chúa cho chúng con thông công lại với nhau. Chúa ơi, con có những điều muốn hỏi để chia sẻ với anh em. Xin Chúa ở cùng chúng con và xin Chúa thánh hóa câu hỏi của con. Nếu câu hỏi này đến từ Chúa, xin Chúa dẫn dắt chúng con. Mà nếu câu hỏi này không đẹp ý Chúa, xin Chúa loại bỏ, đừng để con có những ý riêng tư. Xin Chúa loại bỏ men cho con. Xin Chúa loại bỏ những sự ô uế trong con và những men của thế gian, men của xác thịt, men của ý riêng. Xin Chúa ở cùng. Cảm tạ Chúa. Amen. Em muốn hỏi giống như cái kinh nghiệm của Johan và Philip, mỗi khi thông công á, thì Philip và Johan có chuẩn bị bài hoặc là có thể thông công trước với Chúa để cảm nhận, để kinh nghiệm với Chúa trước, hay là đến thông công là giống như mình đến rồi mình theo sự dẫn dắt của Chúa một cách tự nhiên, hay là mình phải như thế nào? Đỡ muốn anh chia sẻ cái cách đỡ mọi người thông công, để cho anh Việt Nam của chúng em đỡ thông công. Mà mỗi khi thông công, chị nghe kịp không chị?
Chị đang ghi.
Tại em vì mỗi khi mà anh em thông công á, thì nếu mà mình chuẩn bị bài trước như thế là tốt hơn, hay là khi thông công là mọi người, em thấy khi thông công mình không có chuẩn bị bài thì mình sẽ có nó không có nó không có cái sự logic, mà nó cũng không có một cái sự chuẩn bị, mà em không biết là như thế nào là tốt, mà như thế nào là theo ý Chúa đó.
We have a question like before we have the fellowship, does do we have to repair the content before the fellowship, or you just come to the fellowship a meeting and just sharing what the Lord leading in your mind? This you want to know, because in Vietnam when the brother and sister come to fellowship in the online, they sometimes didn't prepare the verb. Yeah. So they feel that sometimes it's not good result, because nobody knows how to share. she's wondered as should we prepare the content like you sent to me, like you prayed to the Lord before, or you just do for your own idea. So she would like to ask, what should she do to prepare good before the meeting?
Well, it's always it's always good to prepare, to be prepared.
Yeah, thật là tuyệt vời nếu chúng ta có sự chuẩn bị trước.
Yeah, if something is important to you, then you will prepare.
Nếu mà thỉnh thoảng có cái điều gì đó mà nó quan trọng, những điều gì mà quan trọng muốn nói, thì tốt nhất là chúng ta phải chuẩn bị.
Yeah, if I don't care about something, I will just go and see what happens.
nếu mà chúng ta chẳng có quan tâm về những cái điều gì mà chúng ta sắp nói hay là gì đó, thì chúng ta chỉ có đi tới buổi nhóm, hoặc là chúng ta chỉ có hiện diện trong cái buổi nhóm thôi để chúng ta nghe gì thôi.
But if something is really important to me, if I go to meet the president, I will prepare.
lấy một ví dụ ha, nếu mà cái điều gì đó nó quan trọng với mình, ví dụ như với Philip đi, nếu mà hoặc là với em Dung đi, nếu mà em đi tới gặp tổng thống hoặc gặp một người nào đó, thì chắc chắn mình phải chuẩn bị, đúng không? Có sự chuẩn bị.
Yeah, and so and also Paul said, when you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a encouragement, and so on, revelation.
Thậm chí như sứ đồ Paulo, right? Paulo.
Yeah.
Paul say, như là khi mà chúng ta đến nhóm họp với nhau, thì chúng ta có thể thông công, hay chúng ta hát với nhau, hay chúng ta nhận cải thị gì đó.
Yeah. And so it's always good to like even in the in a restaurant or in at home, when the family come together for dinner, somebody has to prepare the dinner.
Yeah, cũng giống như ở ví dụ anh em ở nhà hoặc là anh em đi nhà hàng, ví dụ trong thực tế của mình đó, khi mà mình ăn tối hay mình gì đó, mình phải có sự chuẩn bị trước, luôn luôn có sự chuẩn bị. Để có một buổi tối, mình cũng phải có một sự chuẩn bị, là mình nấu ăn hay là mình chuẩn bị thức ăn. Thì
if my mom always said spontaneously the table will be full, then no. If my mom at home, if she says the table will be full spontaneously, then we will all be very hungry.
Ví dụ giống như ở nhà thì mẹ nói là giống như là bàn ăn đã được dọn sẵn rồi. Đó, thì để luôn luôn dọn sẵn rồi thì chúng ta không cần có cái cảm giác đói ha, đúng không? Tại vì bàn ăn luôn dọn sẵn rồi. Đó, thức ăn luôn có rồi, đó.
Yeah. So spiritual with the spiritual food it is similar.
Và đối với cái thức ăn thuộc linh nó cũng như vậy đó. Đúng.
Yeah.
Cũng giống cái
quy trình. And for this sometimes it helps if you know, okay, we will fellowship about the, for example, the burnt offering, the skin. Next time the burnt offering, the legs. And you know, when you have a it helps sometimes when you know some verses or that helps you to prepare.
Yeah, yeah. Là khi mà anh em thông công đến với nhau thông công á, thì đối với lời Chúa là thức ăn thuộc linh, chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị. Ví dụ như anh em bữa đó anh em thông công về cái của lễ thiêu đi ha. Thì ví dụ như anh em muốn nói về cái gì đó về cái bộ da thì anh em sẽ chuẩn bị những cái câu kinh thánh về cái đó, về cái những cái gì nói về bộ da, thì để mà chúng ta thông công rõ hơn. Hoặc là hôm sau thì anh em nói về cái chân thì mình cũng chuẩn bị những cái câu kinh thánh mô tả nói về cái đó, cái chân.
And it doesn't need to be something long and big.
Nó không có cần phải chuẩn bị dài dòng hay là cái gì đó to tát.
But better be short and to the point.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải ngắn gọn, xúc tích và đi thẳng tới vấn đề.
And you know, like with cooking, you learn by practicing.
Cũng giống như anh em mình học, mình muốn nấu ăn thì mình cũng phải học, mình học qua cái sự thực hành của mình ha.
Yeah, if I never cook, I cannot, I won't learn.
Nếu mà chúng ta chưa bao giờ nấu ăn thì chúng ta không có học. Chúng ta cần phải học.
But the more I cook, the better the food will taste.
Nhưng mà khi mà anh em càng học, càng cái thời gian mà nấu càng nhiều á thì món ăn anh em nấu ra nó càng ngon, đúng không? Nghĩa là ngày thời gian mà mình nấu đi nấu lại nhiều thì.
So I hope we all become good cooks.
Philip cũng mong rằng tất cả các anh em của chúng ta ở đây cũng có thể trở nên những cái người nấu ăn ngon.
Not very long, but living and to the point.
Không có dài dòng, nhưng mà phải là có sự sống và phải hướng thẳng đến vấn đề.
Yeah. And then in the fellowship, of course, the Lord is opening or the Lord is speaking.
Yeah, và tất nhiên là trong buổi nhóm á, thì Chúa của chúng ta sẽ mở lời của Ngài
and
cho
he
chúng ta.
And he opens his word to us.
Và Ngài, Ngài mở lời cho chúng ta.
And then you discover more and more.
Và khi đó thì anh em có thể trải nghiệm và khám phá nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
And this is good to have this confirmation from the Lord.
Yeah, và thật là tuyệt vời khi mà chúng ta nhận được sự xác nhận của Đức Chúa Trời, của Chúa.
But I want to read one verse for this about our talking in the meeting. I want to read one verse about this. It's in 2 Peter 1 verse 20 and 21.
Second Peter 1
Second Peter chapter 1 verse 20 and 21.
Okay. Liên quan tới cái điều này thì Philip đọc câu kinh thánh cho anh em mình ha. Trong Phi-e-rơ 2 đoạn 1 câu 20 đến câu 21. trước hết phải biết rõ ràng. Anh em đọc đi. Trước hết phải biết rõ ràng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng để giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là Ngài, Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.
So, don't do any private interpretation.
Dạ, chúng ta không đừng có giải nghĩa hay làm cái gì đó theo ý riêng của ý riêng yeah. ý riêng của mình.
Yeah, so don't mix the word of God with your own ideas and concepts and your own thoughts.
Dạ, anh em chúng ta đừng có pha trộn cái lời của Chúa bằng cái ý tưởng ý riêng của mình hoặc là những suy nghĩ, những quan điểm của mình.
Yeah, but it must be from the Holy Spirit.
À, nhưng mà nó phải đến từ Đức Thánh Linh. Dạ, yeah, cảm động.
Yeah.
Và người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời ha.
And yeah, the Lord will help us and
yeah.
We learn step by step.
Yeah, và Chúa sẽ giúp chúng ta và anh em chúng ta sẽ dần dần từng bước một chúng ta sẽ nhận ra và học được.
Yeah.
Yes, pray the Lord.
Amen.
It makes a great difference if we take a very little time to pray before the meeting.
Sẽ rất là tuyệt vời, sẽ có một cái kết quả rất là tuyệt vời nếu chúng ta dành một một thời gian ngắn trước khi buổi nhóm để chúng ta cầu nguyện với Chúa.
This is a very good preparation to pray and to think about all the saints in the meeting. This will help.
Sẽ rất là tốt. Sẽ rất là tốt khi mà chúng ta thực hành cái điều đó, cái điều mà chúng ta cầu nguyện với Chúa đó. Chúng ta nói với Chúa những cái điều gì đó mà trước cái buổi nhóm để điều đó sẽ giúp, Chúa sẽ giúp.
That is very good because I have experienced it about that. During the time I do translator for you and brother and sister here, like today, or every Saturday, I have to pray a lot through the Holy Spirit leading me and put His work in my lips and open my ear, because I'm not a good English speaker, so I cannot. Translator well, so but I asked him help me, and I realized that he worked not me. he gave me a well member, yeah, remember, yes, and I can hear, and Holy Spirit can help me to connect, like understand what the Philip is try to describe. I explain and Zohan also. I feel connecting in the spirit.
Very good. Thank the Lord.
But someday I forget. Pray, I feel stuck. And then during the meeting I pray. And during the meeting I cry out, Lord, you have to appear right now because I stuck in this dance. So I never forget about pray before the meeting. That's why I used to ask you the verb also. I repair and then I pray. Hân chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm như anh Johan dặn, nhưng mà dặn chia sẻ với mình vừa thắc thì đó, nói là tốt nhất là trước khi buổi nhóm thì mọi người cầu nguyện với Chúa trước đó, trước nửa tiếng hay là trước buổi chiều đó mình cầu nguyện. Thì cái buổi tối đó chúng ta sẽ nhận được cái sự dẫn dắt của Chúa rất là mạnh. Giống như Hân, mỗi khi Hân dịch cho tất cả anh em thì Hân phải cầu nguyện nhiều lắm. Trước đó hoặc ngày hôm trước là phải cầu nguyện xin Chúa, báo với Chúa là hôm nay 7 là con có buổi dịch như vậy đó. Xin Chúa giúp và giúp hết, giống như là về đường truyền hay là về về sức khỏe hay là về hiểu được lời của Philip nói, để có sự kết nối trong tâm linh thì mình thấy có sự sống và mình nói theo cái Thánh Linh, Chúa Thánh Linh dẫn dắt giữa mình với anh em bên đó. Còn bữa nào mà không cầu nguyện quên là cái nó kẹt, không có nói được luôn á, mà và trong lúc đó thì mình phải gào với Chúa trong lòng, Chúa phải giúp để mở ra để mình có thể thọc, mình có thể dịch được á. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, khi mà cầu nguyện với Chúa thì Chúa hành động rất là mạnh. Chúa không để bị kẹt.
Amen.
Yeah.
Oh Lord, thank you, Lord.
Cảm tạ Chúa. Mọi người có còn câu hỏi nào nữa không? Hay là...
I think it's quite easy over there, huh?
Còn nhiều lắm nhưng mà bữa nay hỏi một câu thôi. Bữa sau hỏi nữa.
Okay, see like she told me that she will ask more question for next week because now it's been late. Yeah.
Quite late, yeah. And you?
Quite late. Anh Johan để cái chữ này là có nghĩa là cũng hơi trễ. Chắc anh cũng bận hay sao để cái này nè, có nghĩa là cũng gần trễ rồi. Vậy chắc coi là mọi người cũng cái anh Johan với anh Philip chắc cũng bận ha. So you have to work today? You have to work?
No, today not.
Okay. Mọi người ơi, mọi người có hỏi gì nữa không, hay là mình kết thúc để hai người đi, hay là có câu hỏi gì tiếp tục ha, hỏi để cho nó khỏi mất thời gian.
Cho hai anh đó nghỉ đi, mình thông công riêng.
So mọi người đồng ý không vậy? So everyone so may that yes. The time to stop because it's quite a little bit late, and they will have short fellowship after that, and then we also stop because tomorrow we have early here worship to the Lord. So
yeah, very good.
So you can leave.
Okay.
You can leave.
Bye. Thank you, Han.
Yes. Bye bye, read the Lord. Hẹn gặp lại, bye.
Bye bye. Rồi, mọi người hiện hình lên hết đi. Ẩn nấp hết trơn à. Chào nhau cuối tuần đi rồi. Mở lo lên đi, nói chị Duyên.
Chào nhau cuối tuần đi chứ, ngủ ngon.
Chưa. Đâu mất tiêu hết trơn rồi, chị không cũng nhảy ra luôn rồi hả? Sao thua.
Em ba cả nhà nha, em xuống đây.
Bye Lan nha.
Bye bye mọi người nha.
Bye bye.
Ơi, chào tất cả anh em nha.